sinh chuyến Hoằng Dương Đạo Pháp tại các tỉnh phía Bắc này, và hôm nay được ghé lại chùa Kim Tôn để cùng với chư vị chúng ta cùng trao đổi Phật pháp, hầu có thể rõ thấu hiểu được con đường của mình đang đi. Chúng ta tại sao tu, tu cái gì, và chúng ta phải biết được cái mục tiêu, phương hướng của mình đi chứ, cái kết quả của mình đạt được như thế nào chứ ạ. Nếu là tới thì không biết từ đâu tới, đi không biết sẽ đi về đâu. Cho nên á, hôm nay chúng ta nương về giáo pháp của Đức Thế Tôn, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta nương vào tịnh độ, niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh. Chúng ta mong rằng đời này sẽ về được với Phật, về Tây Phương Cực Lạc Quốc là. Phật xuất hiện tại thế gian không ngoài để giải quyết vấn đề sanh, lão, bệnh, tử. Cho nên đó, một vấn đề quan trọng đó đó quý vị, không phải tầm thường đâu. Ai có thể tu được, ai có thể thực hiện được, ai có thể thấu hiểu được, ai có thể đạt được kết quả. Phật ở trong đó có phương tiện, Ngài có trí tuệ cao minh, và có đạt được ban cho chúng ta một pháp môn mà đơn giản, dễ dàng, rốt ráo. Phương tiện hữu hiệu như vậy mà kết quả lại quá quá to lớn là, đó mới gọi là phương tiện độ sanh của Phật chứ là. Nói cách khác là pháp môn niệm Phật, chuyên nhất niệm Phật, cầu niệm, cầu nguyện vãng sanh đó cái gì ạ. Phật trong kinh nói cho chúng ta biết, chúng sanh tất cả không phải đơn giản là loài người, mà chúng sanh là tất cả động vật đó quý vị ạ, đều có Phật tánh, đều có đức tướng trí tuệ giống như Như Lai không khác, hình tướng, tướng mạo trang nghiêm vô cùng quảng đại to lớn, trí tuệ thần thông diệu dụng đầy đủ tất cả. Chỉ vì vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mà sai biệt như thế này là. Vốn dĩ chúng ta bình đẳng như nhau đó cái gì, không có sai biệt là. Ngài Trung Phong Thiền Sư, hôm qua chúng tôi làm pháp hội đó, trong kinh văn của Ngài, Ngài nói nhân nhân bổn cụ, cá cá là cát cát đầy đủ, người người không thiếu, tại thánh không tăng, tại phàm không giảm là. Tại giàu không nhiều, tại nghèo không ít, tại già không yếu đi, mà tại trẻ không non nớt. Cái bản tánh vốn dĩ như vậy. Bây giờ chúng ta làm sao trở về được với nó? Đó là chân tướng sự thật mà Phật muốn chỉ cho chúng ta biết là con đường về có vạn lối quý vị ạ. Thường thường nói là 84,000 pháp môn, mà điểm tới chỉ có một. Điểm tới lời văn tuy khác nhưng chỉ là một cảnh giới thôi. Là chúng ta muốn gọi nó là gì cũng được, miễn sao nó đến cái điểm đó. Cho nên nó đó thiền gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Giáo hạ học theo kinh điển thì gọi là đại khai viên giải. Tịnh độ là nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Mật tông gọi là tam nghiệp thanh tịnh, tức là Phật thân khẩu ý đầy đủ, tức là Phật đó. Cho nên danh từ có khác nhau nhưng mà cảnh giới giống nhau. Thì ở đây chúng ta nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Cảnh giới Tây Phương là gì quý vị? Thật sự là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Mà ở thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, thấy được cái tánh Phật này, là hiểu được cái cảnh giới của mình là Phật độ đó. Là ở đây chúng ta niệm Phật dễ hơn cái gì? Quý vị khỏi cần phải tham thiền, phải tham cứu, tham thoại đầu, phải trí tuệ sáng suốt, tinh anh. Không cần phương tiện, chỉ thẳng chân tâm, bất thối thành Phật. Không cần. Chỉ thẳng cái chân tâm của chúng ta, ngay đó lãnh hội thì thành Phật có cái gì? Thành Phật gì? Cảnh giới trước mắt của chúng ta cũng là cảnh giới Phật đó. Là ủa sao tôi không thấy gì cả, tôi không biết gì cả, tôi chỉ thấy cảnh giới như vậy thôi. Là quý vị thử nhìn lại coi là ở khoảng không gian này đó quý vị, ở trong cái tỉnh Thái Bình này đó, có mấy băng tầng tivi quý vị? Có đài tivi mà. Mở ra tối tới có đài tivi mà. Nếu mà có mà, hãy mà nó nhỏ nhỏ đó thì cũng 5 đài, 10 đài ha. Hãy mà thành phố rồi là mấy chục đài, cả trăm đài. Có đài từ vệ tinh phát xuống nữa, là có đài của các quốc gia Âu Mỹ cũng có thể coi được quý vị à. Nếu mà cái hệ thống của quý vị mà có thể trả tiền đó, bắt được cái sóng của nó đó, thì có thể coi được đài Âu Mỹ luôn là. Đúng à? Phải rồi mà. Ủa, có thấy không quý vị? Đâu, chỉ coi hiển hiện trước mắt ta những cảnh giới mà chúng ta không thấy, không biết. Chỉ phải cần cái đài mở được đúng băng tầng thì nó mới hiện ra. Mà không đứng băng tầng đó, anh không thấy gì hết. Mỗi chúng ta đây đều có một cái máy thâu. Mỗi người đều nhận được cảnh giới khác nhau. Mỗi một chúng sanh đều nhận cảnh giới khác nhau. Tùy theo anh mở đài như thế nào là. Vậy á, thưa các bác, các cái máy của các bác đó, nó hơn máy của tôi không? Máy của người già hơn máy của người trẻ không? Bình đẳng như nhau. Gọi là tại thánh Phật Bồ Tát không có tăng, mà tại phàm phu, mà tại thấp hèn không có thiếu, không có giảm là. Bây giờ mình chịu tin cái điều này chưa quý vị? Nếu con già rồi chắc yếu quá, con già chắc lẩm cẩm quá, con già chắc á, ở trong đó mình không bắt được đại, tại chúng ta không bắt, tại chúng ta không chuyển, máy vẫn chưa biến đổi, chỉ vì cái hình tướng biến đổi thôi. Hình ảnh trong màn ảnh đó nó chiếu tất cả cảnh giới, già trẻ lớn bé thì nó chiếu được hết à. Nhưng mà màn ảnh chưa hề thay đổi, đúng không à? Phải rồi, là cái màn ảnh tivi quý vị nó đang chiếu cái cảnh cháy, chả lẽ cái máy mình sau khi chiếu cái phim đó nó cháy tiêu à? Đâu có đâu, là đúng không? Đâu có cháy đâu mà. Rồi chúng ta chiếu cái cảnh đó, biển cả sóng gió, đúng không? Phong ba bão táp chiếu hoài coi chừng nó ngập máy đó nha, nước nhiều quá là có không quý vị? Chưa hề thay đổi. Ở trong đó hình ảnh như thế nào, cảnh giới như thế nào, tăng giảm như thế nào, biến hóa như thế nào, sanh tử như thế nào, máy vẫn chưa hề thay đổi, tự tánh của chúng ta vẫn chưa hề biến đổi. Mà chúng ta bây giờ là sao? Chạy theo cái hình đó, là cái cuộn cái phim này á, nó chiếu nó mất hết 60 phút, cái phim kia dài hơn chiếu 90 phút, cái phim này chiếu ngắn 30 phút. Đó là một đoạn thời gian, một cái vận mạng của một người, của một cuốn phim. Nếu mà không có sự cố gì xảy ra đó thì cái mạng đó là hết giờ, 60 phút là hết. Hết rồi sao? Chiếu phim khác là đúng không? Chiếu phim khác là. Bởi vậy cho nên màn ảnh vẫn chưa hề thay đổi, chỉ có hình ảnh thay đổi thôi. Con người của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, quang cảnh, hình ảnh, sinh hoạt của chúng ta có thay đổi mà tự tâm bổn tánh chưa hề thay đổi. Tại thánh không có tăng. Chiếu phim hay nó không có tốt hơn, mà chiếu phim dở nó không có hoại đi. Cho nên chúng ta làm sao nhẹ nhẹ với cái hình ảnh, mà hãy nhìn lại cái màn ảnh thì quý vị sẽ thấy được tâm mình nó biến đổi đó quý vị. Cái vận mạng của chúng ta giống như chiếu một cái cuộn phim vậy. Cuộn phim nó dài một tiếng thì anh có vận mạng 60 phút, mà nó ngắn hơn một cái nữa thì 30 phút. Nếu như vận mạng chúng ta như vậy mà có sự cố xảy ra, đứt phim giữa chừng thì là nó phải đi qua cảnh khác à, nó phải chiếu phim khác à. Cho nên đây vận mạng của chúng sanh, cuộc đời của chúng sanh do chính chúng ta định. Chúng ta cho quyển phim đó vào máy, vào tâm của chúng ta, biến chuyển như vậy và nó phát ra. Đến khi hết mạng rồi, cuộc sống hết rồi thì nó lại chạy ra, a lại giác thức chạy ra và đi tìm cảnh giới mới. Vào trước ra sau làm ông chủ, thọ thai thì nó vào trước để thành thai nhi mà, thành nó bào thai mà, có linh tánh, có sự cảm giác. Và khi ra sanh ra, nó nhận đến cảnh giới ở bên ngoài, do ở trong bụng mẹ đó, tư tưởng kiến giải của mẹ đó, giáo dục giáo hóa nó. Cho nên anh chàng nào ra cái biết à, con mèo ra nó biết bắt chuột. con bò ra, con bê nó ra nó biết ăn cỏ. Con khỉ ra biết trèo cây. Con người ra biết bú, không biết làm gì hết, nhưng từ từ sản xuất ra. Quý vị thấy con vật nó hay không à?
nó mới nào được có sanh ra. Tôi thấy con bê nó sanh ra đó, mới sanh ra thằng đó là anh đứng dậy liền, đứng dậy liền là, chứ không phải như chúng ta sanh ra đó cái là phải nằm ở trong đó hết một tuổi mới đứng dậy nè. Còn nó con bê đó quý vị, nó ra trong đó chừng mấy tiếng sau nó đứng dậy liền, đúng không? Cho nên cái nghiệp của nó như vậy, cảnh giới của nó như vậy. Thế đây thì chúng ta huấn luyện nó là cái tập khí nó vô, huấn luyện nó và ra thành cảnh giới. Cảnh giới có thọ mạng, có vận mạng, có định mạng, có nhân quả báo ứng. Cho nên nó người ra trong đó thì có người á giàu, có người nghèo, rồi có người thông minh, có người ngu đần, có người á đẹp đẽ, lại có người nó hổng đẹp lắm nhưng mà cũng tốt. Để thế nào, nhân chi sơ tánh bổn thiện mà, bị cái nhân quả báo ứng, cái tập khí, cái nghiệp mà chúng ta đã mang qua từ cái đời trước. Thế vậy phải thấu điểm này để tìm cho chúng ta một con đường đi cái vị là. Còn nếu chúng ta để đó thôi á, Việt Nam của chúng ta đó, gái đó có 12 bến nước trong nhờ đục chịu. Kẹp được cái bến nào ngon á nát vô. Thôi phải chủ động đi cái vị à. Đừng có để cuộc đời của mình nó trôi lãng theo dòng nước như vậy, mà hãy lái con thuyền, lái vận mạng của mình vào cảnh giới tốt hơn, tìm được cái bến á nó trong hơn, nó che bão tố, tìm được cái nơi á tốt đẹp mà trú mà. Cho nên á, người xưa dạy chúng ta đạo đức đức hạnh, mong rằng giữ được cảnh giới tốt trời người, cảnh giới tốt đó thiện lành đó quý vị. Còn cái bến nó đục quá, nó mưa to gió lớn bão tố quá, những cái cảnh của ác đạo đó thì thật là thống khổ đó. Ai quyết định cho tương lai, ai quyết định cho cái nẻo về của chúng ta và về sau nè, chính chúng ta quyết định thôi quý vị. Vận mạng của mỗi người đều do mỗi người quyết định. Là Phật chỉ mở bày, chỉ cho chúng ta biết, rồi tăng thượng duyên gia trì giúp đỡ, mà anh đi anh lái thuyền của anh như thế nào đó, anh là thuyền trưởng lái vận mạng của mình đi. Bây giờ chúng ta gặp Phật pháp giống như có định hướng, giống như có la bàn, lại trợ cho chúng ta cái phương pháp tối thắng, cho chúng ta cái máy khỏi phải chèo. Cái máy đó quý vị, cho máy đỡ không nè, chỉ ngồi ở trên lái thôi. Còn hồi xưa phải chèo, chèo tới nơi luôn là mệt. Tự độ, tự tu, tự chứng khó là. Còn cái vị có cái máy đẩy, thấy không? Nó đỡ hơn quý vị, đỡ hơn rất nhiều. Pháp môn niệm Phật này là nhị lực, hai cái lực. Lực thứ nhất là tự lực, anh phải lái, anh phải điều khiển nó, anh phải giúp nó trong ban đầu. Và tha lực đó là nó có năng lực Phật tiếp dẫn, thuận buồm xuôi gió, lại có máy đưa tôm, cho nên thuyền đó chở nghiệp của chúng ta về bến giải thoát là. Còn đợi chúng ta bơi đó không biết bao giờ mới tới bờ, mà mình cũng không thấy cái bờ đâu. Đi một hồi vòng vòng cũng ở giữa biển khơi xanh tử, đúng không? Không biết đi về đâu là thôi á, kệ nó, ai đi đâu mình theo đó. Người ta đi chỗ xấu mình đi theo là chết chứ vị. Mình phải nghe lời Phật để thấu được cái điểm tới cái gì? Phật xuất hiện tại thế gian này không ngoài cái mục đích này. Thưa quý vị, cách đây hơn 3.000 năm là vị mà giáo pháp của Ngài vẫn sáng ở thế gian, Phật pháp vẫn chưa hề biến đổi, chưa hề bị thay đổi theo cái tiến trình của khoa học. Hay rồi đó quý vị, đời nào Phật pháp cũng như vậy, vượt thời gian, xứ sở nào cũng như vậy, vượt không gian. Cho nên kinh điển đó vẫn như vậy, chưa hề thay đổi quý vị. Hồi xưa người ta nói trái đất vuông, thấy không? Phật pháp không thấy, không nói vuông là. Mà Phật dạy cho chúng ta đi đứng nằm ngồi đó quý vị, chỉ cho chúng ta biết là người một cái nơi khác nói trái đất á nó đứng. Hãy mà đi ra biển đó, đi ra biển á mà không thấy chân trời đó, người ta sợ đi ra đó nó rớt xuống vực thẳm là không? Nó rớt xuống ra cái mé biển đó, rồi chúng đi ra quá gặp cái ngay cái mé biển cái rớt xuống là. Người xưa người ta nói vậy đó em. Các đạo pháp, cái đạo giáo khác nói như vậy cái gì à? Cho nên nó nói chân trời là người ta không dám đi ra xa, đi ra xa gặp ngay cái mé biển đó, rồi nó cái thuyền mình nó rớt xuống sao? Đúng nè, vì nó không có bờ, không có bến là bao la như vậy. Chúng ta chỉ thấy được mấy chục cây số là thấy mất, không có bờ nữa. Cho nên đi xa quá coi chừng đến cái mé biển nó rớt xuống chết là. Đúng nè. Vậy mà Phật dạy cho chúng ta nằm đó phải nằm theo hướng. Ngài biết được rằng quả địa cầu nó quay, chứ không phải nó đứng như vậy đâu là. Mà lần lúc đó Ngài không giải thích, không giải thích, giải thích tụi nó không hiểu. Hiểu quý vị thấy nó có quay không? Đâu có quay đâu. Chúng ta chỉ thấy mặt trời chạy, thấy không? Quay vòng vòng trái đất, chứ đâu bao giờ thấy trái đất nó quay đâu. Thấy mặt trăng nó chạy chung quanh trái đất, mặt trời nó chạy chung quanh trái đất, đúng không nào? Cảm quan của chúng ta như vậy mà. Nhưng bây giờ khoa học chứng minh rằng mặt trăng quay chung quanh trái đất, và mặt trăng cùng mặt trời cùng quả đất của chúng ta quay chung quanh mặt trời. Và cái hệ mặt trời này có 9 hành tinh lớn như vậy, nó lại quay chung quanh hệ ngân hà. Cái hệ ngân hà chúng ta nói là Trúc Nữ, cái sông ngân hà đó quý vị, hai người yêu nhau đó. Trong đó cái gì Ngưu Lan và Trúc Nữ đó đi cách nhau bởi dòng sông bạc này, đó là ngân hà. Tại sao quý vị? Tất cả những ánh mặt trời nó xa thẳm như vậy, nó biến thành long lanh, và nhiều mặt trời như vậy kết lại thành một dải ngân hà, một hệ ngân hà long lanh như suối bạc vậy đó. Là cái hệ ngân hà của chúng ta có hàng tỷ cái thái dương hệ, là từ bờ này cái vòng tròn đó quý vị, từ cái đường kính từ bờ này đến bờ kia hơn 200.000 năm ánh sáng. Nó đi với vận tốc ánh sáng 200.000 năm. Cho nên ở cái điểm này Phật thấu biết được rằng trái đất của chúng ta quay là, và nó tròn là. Và Ngài dạy chúng ta hãy làm sao tránh cái từ trường nó đánh vào thân thể của chúng ta. Cho nên ngủ phải quay lưng lại với cái từ trường đó, đừng với đối đầu với từ trường đó. Tất cả sinh hoạt cũng phải từ trái đi qua phải, đi kinh hành cũng từ kim đồng hồ đó quý vị, từ trái qua phải. Thắp nhang, thắp hương đó, cái hương vòng đó cũng từ từ kim cây, kim đồng hồ, từ trái qua phải. Các ngài á, mật tông mở quay cái bánh xe mật tông vừa trì chú nhớ nè, mà vừa lăn cái bánh xe đó cũng là từ trái sang phải cùng với cái chiều quay của mặt trời. Này Phật hay quý vị, cho nên kinh điển nói không hề sửa một chữ. Khoa học tiến đến đâu, hiểu biết đến đâu thì Phật pháp lại sáng chói đến nó, là chỉ vì chúng sanh không thấy, không biết, không hiểu cho nên không thấy được điều này. Bởi vì Phật bây giờ dạy chúng ta một cái phương pháp niệm Phật. Tại sao niệm Phật á? Đâu có cái gì đâu à? Đâu có làm gì lợi ích, còn tôi làm lợi ích nhiều á. Còn anh ngồi đó cái niệm không đâu bằng tôi đâu. Ê, khác. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Đúng không? Cái câu này nói trong kinh điển Phật đó quý vị, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Hiểu đâu là người ta chế tạo nó ra chứ đâu có phải sanh. Ủa ai chế tạo quý vị? Tâm phân biệt chúng ta chế tạo nó ra là, nếu mà không có tâm ý thức đó, cái máy bay từ trên trời đó xuống à? Tức là phải chế tạo nó mới thành chứ à? Bao nhiêu nhân duyên kết hợp lại mới thành vật chất là, chứ đâu phải tự dưng đâu quý vị à. Chúng ta muốn xây cái nhà cũng phải cái bản đồ án, là phải có cái công trình, là rồi phải có thợ thầy nè, rồi kiểu vẽ rồi thì phải có được kỹ thuật nè, dùng cái thứ nào, dùng cái chất gì, dùng kỹ thuật gì mới dựng lên được cái gì. Tất cả duyên hòa hợp mà sanh ra do ý tưởng của chúng ta tạo thành, đâu phải đơn giản có cái xe đâu quý vị đó. Bao nhiêu kỹ sư, bao nhiêu nhân công, bao nhiêu vật liệu, bao nhiêu kết thành, bao nhiêu đóng góp của tư tưởng của mỗi người nó mới thành tựu là. Cho nên ở đây nếu cảnh giới này cũng do tâm chúng ta tạo, bây giờ tâm niệm chúng ta mà cải lại đó, chuyển lại đó, thì có cảnh giới tốt là, có sự sinh hoạt tốt là. Đâu phải ra thế giới này chỉ riêng cho con người đâu quý vị. Đó là cái phạm vi nhỏ, còn bao nhiêu chúng sanh nữa mà. Chúng ta biết cõi trời, cõi thần có quý vị? Có không? Ủa không có sao quý vị thờ thần vậy? Sao thờ miếu vậy? Ủa tôi đâu có thấy ông nào thấy hình không à? Sao? Rồi đó đến đó do ông làng trưởng, ông thôn trưởng đến mùa, đến cái dỗ gì đó thì đem một số chức sắc dân làng để mà tới đó cúng là. Ủa cúng ai cái việc? Cúng ông thần, thần hoàng chùa. Nó thấy không? Không thấy, không thấy cúng ai vậy? Có cảnh giới đó cái việc. Chứ không phải không có cảnh giới đâu là, mà chúng ta không thấy, không biết là. Đó là người đối với quỷ thần. Nếu mà có công, nếu mà có lực thì là thành thần, thành thánh. Nếu mà có năng lực mà không có đức hạnh, mà xấu ác, thầy thành quỷ, thành tinh. Cũng có là, nhưng mà cảnh giới nó xấu khác là. Cho nên chúng ta thấy cảnh giới thật sự có, đó là cảnh giới chung quanh của chúng ta. Còn cõi trời thì sao quý vị? Cao hơn là, rộng hơn, quảng đại hơn là. Có không? Có là. Trong kinh Phật nói chúng ta 28 tầng trời. Dục giới có 6 tầng, sắc giới có 18 tầng, vô sắc giới có 4 tầng, tổng cộng là 28 tầng trời. Tầng trời gần nhất là Tứ Thiên Vương và Đao Lợi, người xưa gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, là Đao Lợi Thiên. Thầy quý vị, Đao Lợi và Tứ Thiên Vương có 33 cảnh trời. Để nó giảng như vậy đó, trên cảnh giới quảng đại bao la. Bây giờ chúng ta đi đâu quý vị? Mình không rõ đường đi lối về, lỡ lạc qua cảnh giới nào thì chết à. Phật nói có lục đạo luân hồi, trời 28 tầng trời, Atula dưới trời trên đất, có năng lực, có thần thông, có trí tuệ, nhưng mà tranh đấu, đấu tranh quá nhiều, bởi vậy nên thấp hơn trời, mà có năng lực hơn người. Nè nè, đó là người có tu hành, có công đức, nhưng vì cái tập tánh tranh đấu, đấu tranh vẫn còn nhiều, cho nên vào Atula, rồi lên cõi người. Thấy người có gì thấy không? Người giàu, người nghèo, người khôn, người hèn, người cao quý, người bằng tiền, tất cả đều do nghiệp chứ. Mỗi sao nó làm ăn may mắn. Làm ăn may mắn cho nên bây giờ được cái cảnh giới tốt là được trong đó có cái việc làm tốt, có cái cuộc sống tốt đẹp. Tất cả đều do nhân duyên quả báo, chứ không phải may mắn đâu là. Còn ở dưới là gì? Súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Cảnh giới Phật nói rõ ràng, minh bạch như vậy. Bây giờ chúng ta đi đâu? Thôi, sáu cõi này cũng ngán lắm rồi. Lên trời cũng chết là cái gì à? Lên trời cũng lên cao rồi, nó cũng quay sẽ xuống à. Phải ra khỏi lục đạo, phải ra khỏi những cảnh giới này. Nhưng mà ra khỏi sao? Khó là đâu phải dễ đâu, đơn giản đâu, khó cái gì à? Muốn nó ra A-la-hán đó, đầu tiên cái vị phải vô tu đà hàm, rồi tu lên tư đà hàm, rồi đến A-na-hàm, rồi đến A-la-hán, gọi là tứ hướng, tứ quả. Từ con người đây, chúng ta hướng về cái quả giác ngộ. Cái hướng cái quả đầu tiên là tu đà hoàng, gọi là hướng đạo, hướng về tu đà hoàng. Khi nào đạt được tu đà hoàng, gọi là cái quả tu đà hoàng, gọi là tứ hướng, tứ quả. Tu đà hoàng, tư đà hàm, A-na-hàm, A-la-hàm. Phải phá được kiến hoặc và tư hoặc, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến và tà kiến. Những cái nhìn sai đó khó bỏ lắm quý vị à. Chấp cái thân này là mình, chấp con người này là mình, cho nên cứ chuyển đổi với nó. Bây giờ biểu đọ, biểu bỏ nó, bỏ không nổi. Bỏ không nổi là nó bị á, luôn luôn bị vọng tưởng và hôn trầm đánh. Nếu mà không nghĩ, không tưởng, không niệm thì là ngủ. Ngủ dậy rồi lại vọng tưởng niệm lên, cho nên cái hai bên nó cứ dậy hoài. Lúc thì ngủ là hôn trầm, lúc thì tưởng là đã thức dậy. Không có được tự chủ với mình. Muốn học nó ngủ, muốn tu nó ngủ, muốn kinh hành, muốn tụng kinh nó ngủ. Khi nó ngủ rồi ở trong đó nó hết rồi, hãy mà nó nghĩ, nó suy nghĩ, nó tính toán, nó vọng tưởng thì nó thức. Mà hãy mà nó mệt rồi đó mà chúng ta bắt nó làm đó, nó ngủ. Kỳ vậy nè, đúng nè, nó kỳ lắm. Hãy mà chúng ta ngồi nghe pháp, chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh là nó ngủ. Mà hãy mà chúng ta ngồi nói chuyện á thì nó thức. Nó cứ như vậy, quý vị không tin nó nghĩ là coi lại coi. Ngồi á mà nói chuyện á là tà thì không có những vấn đề nào. Mà ngồi á mà nó nghe thuyết pháp đó quý vị hết. Trời ơi, bấm đầu gối á nó muốn lủng lỗ luôn. Bấm buồn ngủ quá mà bấm mà nó cũng ngủ á. Vậy mà ngồi nói chuyện tự nhiên nó tỉnh à. Đúng không? Không được, không phải, đừng có cười. Cái bệnh nó cái gì à? Không phải là ai cũng có, là ít hay nhiều, bệnh nặng hay bệnh nhẹ thôi. Cho nên quý vị thấy kỳ lắm. Mà tôi thấy hồi xưa mới vô cũng vậy à. Đi kinh hành ngủ luôn đó. Đến hồi đụng cái cốc một cái quay 90 độ đi tiếp. Lễ Phật đó, lễ một chút, lễ một lễ 15 phút luôn. Lễ tới nơi luôn. Nghiệp chướng đó cái gì? Si mê đó, vọng tưởng đó. Cho nên chúng ta không có khắc phục nó, chúng ta không làm chủ nó thì nó làm chủ mình. Kỳ như vậy là quý vị thấy không nè. Hãy mà có chuyện, hãy mà bắt nó vô đó, có chuyện gì á thì nó ngủ. Mà hãy mà ra ngoài chơi chơi đó ha, là nó khỏe. Nó tỉnh. Không có chuyện gì á, bình thường như thường. Ăn cơm xong á, mà tôi mà ăn cơm xong đó mà thuyết pháp đó, là cái vị á khen ngon. Khen thức ăn vừa rồi ngon quá. Cứ gật gầu ha. Ngon quá, ngon quá. Mà hãy mà quý vị á chưa thuyết pháp ngồi á biểu nghĩ đi đó ha, là nó không nó tỉnh à. Chuyện qua chuyện lại không sao hết á, khỏi cần bấm á. Bấm á. Không cần bấm á cái ngón tay mình vô đùi. Phải không? Không cần déo nó mà nó vẫn tỉnh như thường. Cho nên nhất định á vọng tưởng nghiệp chướng này sẽ phá. Bây giờ mà quý vị nếu mà đói ăn, mệt nghỉ, khỏe niệm Phật, thành tựu. Không cần học nhiều. Chúng ta đổi tư tưởng của chúng ta thành niệm Phật. Chúng ta dùng tâm chân thành, tha thiết, dùng cái âm thanh vi diệu phát ra từ cái tâm thanh tịnh do miệng mình phát ra và tai mình nghe lại, thể, tướng và dụng nó đang quay. Cái thể của quý vị là thanh tịnh, cái tướng mạo của quý vị là cái tướng của tâm, và cái dụng của nó là nhận biết. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó qua kiến văn giác tri, thấy, nghe, hiểu, biết, nhận và. Cho nên chúng ta không chạy qua cảnh giới nào cả, không đi vào cảnh giới nào cả, mà hãy ráng tu tập như thế này thì 3 năm 5 năm thành tựu rồi. Bổn tánh vốn sẵn có, không phải từ ngoài vào. Tại thánh không có tăng, tại phàm không có giảm. Không phải học mà tới đâu, mà bổn tánh vốn sẵn có. Chúng ta có chịu quay về không? Chúng ta có nhận chịu quay về không? Hay là mình bị vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, nghiệp chướng, hôn trầm Nó dẫn đầu, nó hướng dẫn mình. Mình hãy đứng dậy làm chủ lấy con người của mình, là chủ đến vận mạng của mình, là hãy tìm lại tự tánh, tự tâm vốn sẵn có của mình. Phật chưa hề khinh mạng bất cứ một chúng sanh nào. Ở mùa Vu Lan tới đó quý vị, mùa Vu Lan báo hiếu đó mà. Trong kinh Vu Lan Bồn mở đầu như thế nào quý vị? Mở đầu như thế nào? Đức Thế Tôn đảnh lễ đóng xương khô là bắt đầu của Vu Lan đó quý vị. Đâu có nói gì đâu à. đúng không? Anh An nói, dạ Đức Thế Tôn, Ngài là đấng cao quý, đó là thầy của trời ngươi, của tất cả thiên hạ, của chư Bồ Tát, của chư Thánh chúng. Tại sao Ngài đem cái thân cao quý của Ngài mà lễ đóng xương khô ở bờ đường như vậy đó? Thấy không nè? Anh An à, ông hãy ráng cố gắng đi phân ra đi là coi xương nào của nữ, xương nào của nam, ông phân chia ra đi là, chứ để gì đâu mà nam nữ á, chồng chất á, lộn lạo như vậy khó coi quá. A Nan ở trong đó, dạ bạch Thế Tôn, lúc còn sanh tiền là còn sống đó, nữ thì chải chuốt, thấy không? Đầu tóc lương gược, lược, thấy không? Quần áo thì nó biết nam biết nữ. Nam thì ở trong đó tướng hảo, cao ráo, đầu tóc trong đó nó gọn gàng, râu tóc có, thì con lựa người này sắp hàng bên đây, người này sắp hàng bên kia. Còn bây giờ Ngài nói con lựa cái đống xương nào, coi xương nào của nam, xương nào của nữ à? Con sao biết được à? Cho nên đây đó quý vị, mở đầu cho Vu Lạc Bồ Phật mới dạy cho chúng ta cái ân nghĩa của phụ mẫu, của cha mẹ. Ông coi coi xương nào mà nặng chắc, đó là nam, đó là xương, xương nào mà rỗng nhẹ, đó là nữ, đó là. Cho nên ở trong đó vì Phật trong đó tôn trọng cung kính, coi đống xương này lúc trước chắc cũng có cha mẹ ta trong đó là. Ngay cả đống xương mà Ngài còn cung kính đó quý vị à, không có một cái ý niệm khinh thường khi dễ nào. Cho nên chúng ta hãy quay trở về với cái tự tánh của mình, quay trở về cái con người thật của mình, vượt thắng hơn các cả tứ đại này, để mà thấy được con người thật của mình. Như Nhất Thế Tôn thấy tất cả vạn vật do tự tâm sanh ra là, do sanh á, tạo thì cũng do từ tâm đó mà sám lại. Đó là căn bổn tu, đó là nền tảng, đó là tu tại gốc. Chúng ta không tu tại ngọn đó quý vị à. Cái cây bồ đề này dù cho gió mưa nắng dài hạn, nó không có đủ sức, cho nên nó có thể là lá nó vàng, trái nó rụng, nó sơ sát như vậy. Hay nhất là giữ cây gốc, không phải lo cho cái cành là, không phải lo cho cái lá là, không phải cầu cái quả, mà hay nhất là giữ cái gốc. Qua mùa sau năm sau cây này lại phát triển. Chúng ta từ gốc mà tu, từ ý niệm mà tu. Ý niệm niệm Phật quý vị thành Phật là, ý niệm là Bồ Tát lục độ vạn hạnh thì quý vị biến thành cảnh giới của Bồ Tát. Ý niệm thập nhị nhân duyên thì thành duyên giác. Tư tưởng quý vị tứ đế khổ tập diệt đạo thì quý vị về cõi A-la-hán. A-la-hán cũng có cảnh giới là, nếu mà thiền định được vào cõi trời, từ dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nếu mà có phúc báo tu tứ vô lượng tâm thì ở cõi trời thấp nhất trong dục giới, tứ thiên vương và đao lợi. Nếu người nhân ngã phúc báo thì biến thành người cao quý. Nếu mà người kém phúc báo, kém oai đức thì trở thành người bần hàn, trở thành những người tàn tật, nếu mà si mê thành súc sanh, nếu mà tham đắm thành ma quỷ, thành ngạ quỷ đói khát là, nếu mà sân hận ác độc thì thành cõi địa ngục. Cảnh giới đó cái vị trước mắt đó là, hôm qua chúng tôi làm tam thời hệ niệm tại huyện Đông Anh của chùa Diên Phúc, trong đó cảm ứng để cho tất cả cảnh giới khác tới cùng tham gia khóa tu. Và chúng ta tổ chức cái lễ quy y, nè, quy y cho chính mình, cho bản thân mình, hướng về Tây Phương, quay về với Phật, Phật A-di-đà, dễ dàng rốt ráo, viên mãn tối thắng. Cho nên nó đi cái đường này nó ngắn hơn, nó dễ hơn, bằng phẳng hơn, mà lại tối thắng hơn. Cho nên chúng ta chọn đường này. Và song song đó, đại biểu, đại diện là con là cháu, quy y cho cụ huyền thất tổ, bà con thân nhân chưa có duyên gặp Phật Pháp, và cũng là quy y cho tất cả những vong linh, những hương linh, những anh linh, những đồng bào, những oan gia, những oan hồn, những cảnh giới thống khổ khác. Nhưng mà có hai ngày cái việc mình làm sao mà mình vừa quy y mà đại diện người khác, cho nên nói thôi hôm nay quy y cho chính mình, ai phát tâm quy y thì quy y, rồi ngày mai sẽ thay thế cho bà con thân nhân oán gia trái chủ, cho tất cả những chúng sanh đại biểu cho họ trước Phật lễ Phật dùm họ quy y. Mình nói như vậy à, nói vậy mà sao nó nghe không rõ. Không rõ nó nhập vô mấy người đó, yếu bốn phía, than khóc quá trời, khổ quá là, khổ quá là, không nói gì được khổ là. Rồi nó mới đến hồi xa, lúc sau nói, thầy nói quy y cho chúng con, mà chúng con đợi hoài ngày không có quy y, cho chúng con khổ quá là, không an tâm, không an lòng chút nào. Cho nên sáng hôm đó là tôi quy y lần thứ hai, sẽ quy cho họ. Họ tới họ nói, nếu thôi lắc trưa tôi hứa là tôi sẽ quy y mà. Ngày trước đó là quy y cho Phật tử, ngày sau là quy y cho tất cả cảnh giới khác. Lên khổ lắm cái vị à, không có nói năng, không kể lể gì, chỉ than khóc thôi. Và tôi an ủi rồi, tôi hứa rồi là nó mập một cái đi ra là cái cô đó nằm ngã xuống trong đó, nó cũng như là lờ đờ vậy đó, không tỉnh vậy đó, rồi đó đỡ vậy, ngồi dậy xong rồi đó, lát nữa mình ngồi nói chuyện nó ấm ức làm sao đó, nó lại vô nữa là thấy là cái người đó đứng dậy, cái sức khỏe sức mạnh nó đứng dậy. Cho nên đây cảnh giới trước mắt đó, chúng tôi thấy rõ là chư Phật tử đều thấy rõ. Bởi vậy nói thôi, thấy rồi ha, ráng mà tu đi, không lỡ đó mà vào đó đó ha, khổ lắm cái gì là, đói khát khổ sở là. Cho nên chúng ta phải có thiện lành, chúng ta phải có phúc báo, chúng ta phải giác ngộ, chúng ta phải sáng suốt, thì cái tâm linh của quý vị, tâm hồn của quý vị, linh hồn của quý vị, a lại gia thức của quý vị sẽ chạy ra. Nó có nhiều đường, mình mà thấp hèn nó chạy xuống, mình đi ngang nó chạy ngang, mình đi lên nó chạy lên. Cho nên đầu, trán, ngực, bụng, đầu gối và chân, sáu cái lục đạo đó quý vị. Nhưng mà cho nên nó mình nó không tu kẹt quý vị. cuộc sống của chúng ta mà thấp hèn, đầy đọa, đê tiện, thì cái linh tánh, không phải linh hồn chứ không phải linh tánh, cái tâm hồn của ta sẽ tà tà đi xuống, nó không đi lên được. Bây giờ chúng ta nè, cuộc sống chúng ta nè, mà nó thấp thấp nó không lên nổi đâu. Mình muốn tỉnh mà nó muốn ngủ, mình muốn làm chuyện thiện mà nó làm chuyện ác. Cho nên quý vị thấy không, tập khí phiền não nghiệp chướng nó che chúng ta. Hãy mà ở đời á, chuyện gì của thế gian á, thì không có chuyện gì hết. Mà hãy mà vô tu đó là có chuyện đó. Là bởi vậy cho nên ráng giữ tâm thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, tâm tâm niệm niệm không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp, là cái vị đang tập cho cái tâm tánh, cái linh hồn, cái tâm linh của cái vị hướng về cõi Phật. Nên đó, người nào ở đây làm như thế nào quý vị? Làm thế nào cho công phu chúng ta không xen tạp, tinh tấn chứ không phải tạp tấn, tinh tiến chứ không phải tạp tiến? Thì nhờ cái tâm của chúng ta có thanh tịnh được không? Có chân thành được không? Có bị xen tạp hay không? Thì chúng ta thành tựu. Bởi vậy tu hành nó hiền hiền chút, khờ khờ chút, dại dại chút, ngu ngu chút, để chi quý vị? Để phiền não nghiệp chướng nó không có xen vào, để con người chúng ta khiêm nhường, để con người của chúng ta như Phật. Phật còn lễ đóng xương là có người làm từ đường, có người làm bàn thờ tổ tiên, nói không nên. Người ta đó thờ Phật, rồi Phật tử vô lễ Phật, có bài vị của tổ tiên, họ lễ tổ tiên của mình thì mất phúc. Thế vì Phật còn lễ đóng xương nữa hả? Chứ đâu có bài vị là Phật còn lễ đóng xương nữa là. Cho nên chúng ta lấy trong đó, từ đường có hình tượng Phật, tổ tiên cũng tu hành, con cháu nương từ đường đó ngày ngày tiến tu, hồi hướng công phu, hồi hướng công đức cho cổ huyền thất tổ là quý vị chính là con ngoan cháu hiền đó quý vị. Chứ đừng có sợ là người ta lễ, người ta lễ trong đó người ta phá được cái tâm ngã mạn, theo cái hạnh của Phật lễ kính chư Phật. Chư Phật là ai? Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai sẽ thành. Bây giờ vị lai chưa thành Phật thì là gì? Là phàm phù. Là do nên nó lễ tất cả chúng sanh khiêm nhường khiêm cung lại, nhẹ nhẹ lại là ai nói gì chúng ta không giận, ai dạy gì đó chúng ta không phiền, ai quát gì đó chúng ta không cãi, vì thân tôi, cảnh giới tôi hèn kém sẵn rồi. Cho nên tôi dễ giữ chứ không có gì đó, dễ bảo trì nó là. Còn cao quý hống hách quá đó, người ta chưa có mở lời, chỉ có cái bước chân nhẹ nhẹ đó là quý vị thấy đó là sưng sộ lên rồi, là câu niệm Phật nó vỗ cánh tung bay lúc nào cũng hay, là tham thân si mạng từ từ tới quý vị. Bởi vậy khiêm nhường khiêm cung, thành thật chân thành là điều kiện tiên quyết để chúng ta thực hành pháp môn này. Nói rõ không? Dở dở vậy đó, người ta chê nó không có phiền. Còn hay hay người ta chê một cái, cứ mình thấy là wow, hôm nay là thấy là xui lắm rồi là. Bây giờ khéo khéo thì biết tu, thiện xảo biết tu, mà hãy mà khôn lanh quá khó tu đó cái gì là. Cao quý quá khó tu là. cho nên chịu khó. Như ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật nói cho chúng ta: hãy liều mạng, hãy liều mình, hãy quyết tử làm người ngu đi, thì quý vị thành tựu là. Còn làm người khôn khó tu làm cái gì? Phật thì lễ đóng xương, còn chúng ta thì uy nghi. Cho nên ông bay như diều trên đó. Còn quý vị á, mà quý vị thấy nếu người nào có người giúp việc đó, mình sai nó dám cằn nhằn không? Quý vị đi làm công dân, làm xí nghiệp á, ông sếp ông sai quý vị dám dằn lại không? Đâu có đâu là. Còn chúng ta sai ông sếp, ông sếp ông, trời đất ơi, nó dám sai tôi. Đúng nè. Bởi vậy cho nên nó nhẹ nhẹ, phiền não nghiệp chướng không lên. Cứ như vậy mà niệm Phật, phiền não không sợ khởi, chỉ sợ giác chậm mà thôi. Phiền não nó có sanh có diệt, có việc của nó, không phải việc của mình. Việc của mình là quay về với Phật, niệm Phật, để mà tương ưng với Phật, để vào được cửa Phật, để thành Phật. Đó, việc của mình là. Còn chúng ta lại lấy việc ta bà là chính, việc niệm Phật là phụ. Lấy cái việc quan trọng ở thế gian này, danh văn lợi dưỡng tham sân si mạng làm chính, mà chỉ ơ hờ đợi đến lúc vãng sanh, đợi đến lúc lâm chung, năm người mười người cùng nhau niệm Phật hộ niệm cho chúng ta. Ây da, cái chuyện này có bộ khó đâu quý vị, là không chịu tập ở đây, không chịu tu ở đây, không chịu sửa ở đây. Quý vị thấy không, mình muốn ngồi dậy để nghe pháp, nó bắt mình gục. Khi mà bệnh đó, quý vị lấy cái lực nào mà chống lại? Bây giờ đang còn tỉnh, đang còn mạnh nè, đang còn khỏe nè, nó không cho mình là. Mà quý vị đợi đến cái giờ đó hết năng lực, hết sức lực, hết tinh thần, hấp hối đó. Hấp hối là gì quý vị? Thở không ra nó mà. Như con cá đó, cứ ngáp, hấp hối đó quý vị. Hả? Nó vậy đó à. Giờ đó mà quý vị đợi mới là bắt đầu hạ thủ công phu đó. Tôi thấy chậm quá rồi là. Bởi vậy nhất định phải hạ thủ công phu, vượt qua chướng ngại. Trong sự nghiệp, trong hoàn cảnh, trong môi trường, trong thế giới, trong ta bà, hãy tùy duyên với nó, hãy nhẹ nhàng với nó, hãy buông xả nó đó, xả với nó, hãy vô tâm với nó. Vô tâm với nó, sợ gì có phiền não cái gì nào? Tại vì chúng ta có tâm với nó, cho nên phiền não mình khởi lên. Bây giờ mình chuyên tâm với Phật, chuyên tâm nhớ Phật, chuyên tâm tưởng Phật, nhẹ nhẹ ta bà, nhất định cảnh giới hiện tiền, tịnh nghiệp thành tựu, Phật cảm ứng tới tiếp dẫn. Thì quý vị phải nhờ công phu là, phải nhờ công đức mới thành tựu là. Còn phúc báo, phúc đức cứu không nổi đâu quý vị là. Giàu cũng mất là, thông minh cũng đi là, uy đức cũng biến là. Chỉ có công đức mới giải quyết được sanh tử sự đại là. Công đức đó mà, công phu là đạt được cái quả báo, đạt được cái năng lực là. Cho nên á, chúng ta hãy chuyển biến trong cái tâm môn của mình, phải đạt được công phu, phải đạt được công đức. Trì giới là công, đắc định là đức. tu định là công, khai mở trí tuệ là đức. Còn chúng ta đây, niệm Phật là công, vãng sanh bất thối thành Phật là đức. Quý vị không có công, làm sao đạt được quả báo? Phật thuyết pháp 49 năm là, nếu mà chúng ta ra ngoài giáo pháp của Như Lai mà có thể thành tựu thì Phật đâu cần phải thuyết pháp thế gì à? Bởi vậy dạy cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta, giáo hóa chúng ta làm sao chuyển đổi. Còn năng lực, còn cơ hội, còn thời gian, phải chuyển là phải đổi, phải tu, phải hành. Tu hành đi quý vị, tu là thấy, là hiểu, là thấu. Hành là sửa lại những cái nào mà chúng ta thấy nó sai đó, chúng ta biết nó không phải đó, chúng ta hiểu là lắm mê đó, thì đó là hành đó quý vị. Trong đó, cuộc sống của chúng ta, đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, nương theo tam nghiệp thân khẩu ý này, nếu mà giữ đúng thì nó được vô biên công đức phúc báo. Nếu mình làm sai, cẩu thả bất cẩn thì nó tạo bao nhiêu khổ hại. Cũng nó đó quý vị, là vạn tích sở tạo, chư ác nghiệp, tất cả ác nghiệp giai do vô thủy tham sân si, là từ cái niệm vô thủy vô chung quá nhanh đi, không có điểm khởi đầu. Tại vì chúng ta mê cho nó có nghe là có thấy quá khứ, hiện tại, vị lai. Thật sự Phật nói chúng ta biết, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Tại vì cái tướng tương tục chúng ta kết lại thành cái tập khí, cho nên nó biến thành tương tục và kéo thành quá khứ, hiện tại, vị lai. Kéo thành cái ấn tượng lúc xưa của đời trước để đem qua cảnh giới này, biến thành nhân duyên quả báo. Nhân là cái nghiệp lúc xưa đã mang qua, duyên là hoàn cảnh nhân sự môi trường tiếp xúc. Hai cái nhân và duyên nó tiếp xúc với nhau thì nó thành quả, thành báo. Là nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Hiểu được như vậy rồi, chúng ta tập cho cái tâm của chúng ta làm Phật thì có trí tuệ thần thông diệu dụng vô lượng thọ. Còn chúng ta tập cho cái tâm chúng ta làm việc xấu ác thì nó biến thành ba cõi ác đạo. Là thế thấy con, mấy con nhỏ nhỏ mà nó ra đời kháo khỉnh quý vị, đẹp đẽ không? Con nào cũng hay lắm mà. Con gà đẹp không quý vị? Đẹp là. Con mèo đẹp không? Đẹp là. Con chó đẹp không? Đẹp là. Con nai đẹp không? Đẹp là. Con nào cũng đẹp quý vị à. Ở ngoại quốc ở trong đó, con chuột bạch đồ đó, trời nâng niu là, mũm mỉm là. Đẹp đó quý vị, dễ thương đó. Nhưng chỉ cái nghiệp vô minh đó, cho nên đẹp mấy tháng nó biến thành xấu. Người ta đang ngon lành vậy đó, cái rồi nghiệp nó tới, nó thôi thọt cái cây quay nó. Nó ngon lành không nè. Con ta đang còn nhỏ, con bê nè, thấy không? Rồi con heo, heo sữa nè, thấy không? Ta còn nhỏ xíu là đang ngon lành nha, tự nhiên thọt cái cây vô cái quay người ta. Nghiệp nó khởi đó, cái tham đó, cái nghiệp nó khởi lên. Cho nên phải chịu vào cái cảnh giới si mê, cảnh giới thống khổ đó. Bây giờ ông biết được rồi, ráng mà đi ra là niệm niệm giữ tâm cho thanh tịnh, đừng để xen tạp, đừng để hỗn loạn với thế giới này. Thế giới này hãy từ bỏ nó đi, hãy nhẹ nhàng nó đi. Làm mà không làm mới tức là làm. Ủa? Tu mà không tu mới tức là tu. Ừ? Kỳ vậy, vậy thôi con không tu là nó chân tu không phải thầy?
Phải.
Quý vị thấy không? Như cái gương, cái kiến đó, chiếu mà không chiếu mới thật là chiếu. Soi mà không soi mới thật là kiến trong. Nó soi mà. Quý vị thấy soi gương không nè? À, soi gương trong đó hãy mà cái kiến trong đó nó soi mà chính nó không khởi tâm soi, nó vằn vặt trong suốt thì nó mới tác dụng của soi viên mãn. Còn nếu mà cái kiến mờ đó soi mà không phải là soi, mà không giống là soi, thì cái kiến đó nó không khởi tác dụng. Cho nên chúng ta ráng cố gắng sửa tâm mình lại là hãy tu hành lại là đợi mà khát nước mới đào giếng thì thôi thôi chết cho rồi. Rồi nắng này mà bắt tôi ra đào giếng, thôi để tôi giảng sanh hay hơn là. Cho nên đừng có đợi đến cuối cùng, mà chúng ta hãy chủ động, hãy bắt tay ngay từ đây. Và đến khi nào á mà gần đến giờ mà có chưa đủ đó, chưa viên mãn, chưa tự tại đó, lúc đó mới nhờ trợ niệm hộ niệm. Đó là trợ cái vị là, đó là hộ là. Tại sao quý vị đem trợ hộ làm chánh là? Cái chữ nó phải đúng không à? Nó phải là chánh tu. Thì cứ lúc đó quý vị mới là mới niệm á, giúp cho người ta. Còn đây cái chữ nó rõ ràng, hai chữ trợ và chữ hộ đều là giúp là phụ. Phải không nào? Đúng không?
Đúng rồi.
Cho nên cái chủ tu là ngay lúc này. Trợ hộ là đợi đến khi nào quý vị yếu đó, không đủ sức để đứng dậy đó, thì bà con, cô bác, Phật tử liên hữu đó, ban trợ niệm đó họp lại. Phật nói rõ ràng, mà cái tên chúng ta dùng cũng rõ ràng là ban hộ niệm là, ban trợ niệm là, đâu phải ban chánh niệm đâu là, đâu phải ban chủ niệm đâu là. Phải không nào?
Phải rồi mà.
Cho nên phải thực hiện ngay bây giờ. Bỏ ác làm thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh thân tâm. Trong đó niệm niệm hướng về giác, niệm niệm hướng về cõi giác. Thì đây, đúng đó quý vị à. Niệm như thế nào? Niệm làm sao cho cái âm thanh tốt đẹp, tu làm sao cho cái diện mạo trang nghiêm. Quý vị thấy không? Cái tướng của chúng ta đó là mắt, mũi, miệng, rồi tai, đúng không nè? Đó là cái căn của chúng ta, là nó có cái tướng của nó. Là chúng ta nói tướng là chỉ cái hình dạng thôi, không phải. Âm thanh cũng là tướng, là cái vị cũng là tướng, là cái hương cũng là tướng, là cái hương là tướng của mũi, cái vị là tướng của lưỡi, cái sắc là tướng của mắt, cái âm thanh là tướng của tai. Là cho nên cái vị tu hành phải có tướng mạo đoan trạch, đẹp đẽ, âm thanh phải thanh thoát, phải nhẹ nhàng, phải trong suốt, thì biểu lộ là tâm của cái vị thanh tịnh, trong trắng, là tốt đẹp, sáng sủa. Là còn tu á mà mặt mũi trong đó hình như nó tối tối, nó u u, cái âm thanh nó khàn khàn, nó đục đục, nó ồ ồ, cái bước đi nó nó lụm cụm, nó nhọc nhằn, nó nặng nề, nó không phải là tu, mà là nghiệp chướng đang trổ đó cái gì. Giờ mình thấy nó dễ sợ quá ha, ghê quá ha. Ai á mà ai muốn như vậy? Thôi giờ mình chuyển đổi lại đi. Người niệm Phật đó quý vị à, người tu tịnh độ đó là phải đẹp đẽ, là phải không có già, là phải không có bệnh, là phải được nhẹ nhàng, là phải được sáng suốt, là không chết. Đây quý vị, những cái điều này chúng ta phải cố gắng đạt được trong đời này. Được không quý vị? Được, là hãy tập bỏ ta bà, hãy khéo léo rời bỏ ta bà. Rời như thế làm thế nào? Khéo như thế nào? Anh nhẹ một chút, anh ngu một chút, anh dốt một chút, anh dở một chút, thì anh khéo léo vượt qua. Anh đứng dậy là bị bắn liền. Muốn thoát khỏi vòng vây, hãy khum xuống luồn lách mà ra, là rút lui mà đòi đứng dậy. Ai cho quý vị đi? Rút lui khỏi tam giới, rút lui khỏi lục đạo, ma chướng, thiên ma, phiền não đang đón chờ, đang chờ đợi chúng ta, đang bao vây chúng ta. Là mà quý vị đòi rút lui á, mình đánh á, tránh diện đấu đường đó quý vị à, đánh thua là đứng dậy cái nó đánh liền, là nghiệp đổ quá thầy, đổ nghiệp rồi, thôi khỏi tu, thôi đầu hàng chết liền à. Bây giờ quý vị đấy nói đổ nghiệp đã thua rồi, quý vị có dám đầu hàng không? Không dám, thôi, mình phải tìm cách mình rút lui. Cho nên nó ráng đi, đỡ một chút đó, thì Phật sẽ rút chúng ta về, ra khỏi cái vòng vây một chút đó. Đâu có cần quý vị phải đứng dậy đâu, phải luồn đi ra. Khiêm nhường một chút, nhẹ nhàng một chút, nhỏ nhẹ một chút, âm thầm một chút, đừng có hiển lộ một chút. Oan gia trái chủ không cho phép đâu. Rút dây thì động rừng, cho nên hãy mà tu quá đó là nó chờ, nó còn thiếu nợ tôi, mạng nó chưa trả, tiền nó chưa chơi tính mà nó đòi đi. Cho nên ây da, mau bà con cô bác thống lãnh tất cả mình tới bao vây nó. Không tu thì thôi, không tu có chuyện. Tại sao quý vị? Mình không có biết điều là, cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới làm cái bản văn phát nguyện sám hối cho oan gia trái chủ, cho nghiệp chướng của mình, cho tất cả nó, thôi chúng ta thỏa thuận đi. Bây giờ tôi nghèo tôi không có gì à, tôi ráng đi học, tôi ráng về xứ kia, về Tây Phương, tôi học đòi, tôi thành Bồ Tát, thành Phật, tôi về tôi trả lại anh, trả vốn, trả lời, sẽ người đầu tiên để tôi tiếp độ vào cảnh giới tốt. Thôi bây giờ chúng ta hợp tác nhau đi, thay vì một mình tôi nó khó thành tựu, thôi chúng ta hợp tác là, nếu mà tôi đạt được, nhất định nhớ ơn quý vị, nhất định thành tựu cho quý vị là người đầu tiên. Nó đi mà nó nói được cái lời đó ha. Vậy thôi kệ nó, giờ nó ở nhà này nó không có tiền, mình nó mở làm khó nó thì hai bên đều chết, thì thôi kệ nó, bỏ cho nó đi đi. đi mấy ra mà nó đi được á thì nó về thì mình trúng mánh trúng mối. Cho nên chúng ta mà biết điều, biết sám hối, biết năn nỉ, biết tha thứ, thấy không, xin tha thứ cho tôi đi chư đại Bồ Tát, chư thiện Bồ Tát, là tôi biết rằng những cái khổ sở, những cái thống khổ mà tôi đã vô tình hay cố ý gây tạo trong bao đời kiếp, tôi biết rằng quý vị rất đau khổ, là tôi cũng không an không yên gì, là không phải một vài lời mà có thể đền bù lại những cái đau khổ mà quý vị đã nhận chịu do sự do cái tạo tác của tôi. Thôi bây giờ tôi ráng cố gắng tu hành, là tôi ráng cố gắng hồi hướng công đức phúc báo, là quý vị hãy quay đầu lại đi, hãy phát nguyện tu hành lại đi, thật sự tu hành, chứ không phải một tháng hai bận ba bận tu kiểu kỳ vậy đó. Học sinh nó đi học một tuần cũng năm ngày, thấy chưa? Đến lên nó đại học nó tu, nó học tới nơi luôn. Còn chúng ta học đòi giải thoát, làm thánh, làm hiền, làm Phật, làm Bồ Tát, vậy mà học cái sơ sơ à, không được cái vậy à. Cho nên ráng chuyên tu. Tu như thế nào? Ý niệm không sợ vọng khởi, không sợ phiền não, không sợ nghiệp chướng, nhất thiết pháp như mộng hưởng bào ảnh. Chịu buông được thì là tối thắng, nhưng mà bại tập khí quá nhiều, buông không nổi. Bởi vì Phật mới tạo nhiều phương tiện, cuối cùng có một phương tiện để chúng ta đem cái tập khí đó không khởi hiện hành, không thành quả báo, về Tây Phương, ở trong đó sẽ giải tỏa, sẽ đổi biến đổi hết những cái nghiệp chướng này. Cho nên đây á là cái phương tiện tối thắng đó quý vị, cho chúng ta được đới nghiệp vãng sanh. Là còn những pháp môn khác anh phải làm cho tới nơi, là không phải đơn giản chút xíu nào, là nên ráng cố gắng nhẹ nhẹ chút, hiền hiền chút, khờ khờ chút, dạy dạy chút, ngu ngu chút. Người niệm Phật không có ngu, ngu khờ dạy là không khởi phiền não đối lại thôi, chứ thật sự họ rõ ràng là người niệm Phật quang minh tỏa ra 20 dặm, lấy gì mà ngu. Là người niệm Phật ở trong 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm thủ hộ, gần mực thì đen, gần quang minh thì sáng, ở đó mà ngu. Là ngu đó là chúng ta ngu, chúng ta coi phiền não nghiệp chướng, chúng ta coi những cái ganh ghét đó là khôn. Mày ngu ngu vừa vừa với tụi nó dụ mày, tụi nó chơi á, chơi xỏ mày mà mày không biết nói lại à, mày cứ khờ khờ ngu ngu à. Chúng ta coi những cái này á là khôn đó, cái gì là lanh đó, là hay đó, là phiền não nghiệp chướng đó, là mang vào cho nó nhiều đi, rồi thống khổ nhức nhối trong đó, ráng mà chịu là buông đi thì tốt rồi quý vị. Cho nên chịu ngu một chút. Ngu là gì? Nhẫn nhục, nhẫn nhịn, nhẫn nhường. Mới đầu phải nhục, mới đầu phải nhịn, về sau khỏe rồi nhường cho anh luôn, là công phu thăng tiến đó quý vị. Đúng không nào? Mới đầu khó quá phải nhẫn lại, trời đất ơi nó chơi, trời ơi nó làm nó khó mình, trời ơi nó phỉ báng mình, trời ơi nó sỉ nhục mình, trời ơi nó chiếm mình, nó đoạt mình, nó khống chế mình, nhẫn không đó. Tao bây giờ tao tu tịnh độ rồi, giống Phật giống Bồ Tát, chứ không trước đó mà gặp mấy tháng trước là chết với bà nha. Bây giờ nhẫn rồi nhưng mà tim vẫn đập mạnh, mặt vẫn đỏ, tay chân vẫn run, thấy không? Nhưng mà nhẫn là không có phản pháo, không có đối lại. Về sau nó đỡ đỡ rồi, mấy tháng sau đỡ rồi á, thôi nhịn nó đi, nhẹ nhẹ lại nhịn nó đi. Rồi đến khi công phu được chút rồi, ta biết ta buông xả, ta nhường. Cho nên công phu của vị phải tiến lên buông xả, nhẫn nhịn nhường. Còn mà cái vị còn bức rứt, còn lo âu, còn phiền toái, còn kể lễ, mới có nhịn thôi là đến được cái công phu nhịn rồi à. Mà nhẫn lần trước là nhẫn rồi, nhưng mà nhịn thôi. Qua một thời gian nữa quý vị nhường luôn. Thôi ông muốn tôi cúng dường dân luôn. Như vậy công phu được. Bởi vậy quý vị không chịu tu, không chịu sửa, không chịu hành, mà đòi vãng sanh, vãng gì nổi quý vị là. Nhớ nha, cuộc đời của mình, cảnh giới của mình do chính mình chọn đó là. Nếu mà Phật cứu chúng ta, độ chúng ta, Ngài độ rồi đâu cần đợi đến bây giờ đâu quý vị là. Chúng ta cũng muốn về lắm mà, đâu phải không muốn về đâu ạ. Tôi cũng muốn vãng sanh lắm mà. Các bác nghe vãng sanh cũng hay quá, tôi cũng muốn về là tôi đâu có muốn vô tam ác đạo đâu ạ. Tôi muốn ra giải thoát, không muốn luân hồi nữa. Tại sao Phật không cho tôi về? Tại sao Phật không rước tôi? Tôi muốn mà. Tại vì tập khí vẫn còn. Tại vì điên đảo vọng tưởng vẫn còn. Tại vì phương pháp, phương tiện vẫn còn. Chúng ta chưa thấu đáo. Mà chúng ta không chịu nhất tâm chuyên trí để mà làm, để mà tu, để mà học, để mà chứng trong đó. Khó đó quý vị ạ. Phật không phải không muốn tiếp nhận, không phải không muốn cứu giúp, mà cái tập khí của chúng ta quá nặng, không chịu. Ngài Đại Mục Kiền Liên đó, xem nào, Ngài Đại Mục Kiền Liên đó đem 500 người của dòng họ Thích để trong bình bát, rồi đem lên trời giấu trong đó. Vì tai nạn các người mới sẽ tới, cho nên giấu người trong đó. Đại Mục Kiền Liên là đệ tử của Phật, còn đem người lên cõi trời được đó à. Nói chi Phật làm gì không giúp chúng ta nổi cái gì, mà giúp không nổi. Nó đến khi hết tai nạn rồi đó, đi lấy bình bát đem trở về, thì tất cả người trong đó biến thành máu, không một người còn sống, không qua khỏi tai nạn, không qua khỏi nhân quả báo ứng. Cho nên Phật đó không có thể nào làm gì được là chữ tự chúng ta. Mình đã làm, mình chịu, mình chuyển, mình đổi, mình đã chứng được vào cảnh giới là mình. Phật chỉ mở bày, chỉ bảo, nâng đỡ, giúp đỡ, thăng tiến. Còn đi hay không là mình, đúng nè. Cho nên nhớ, nhớ nha, cố gắng nha. Hãy tránh tu là, hãy nương theo lời Phật dạy. Không cần, luôn luôn hiền hòa, không? Luôn luôn nhẹ nhàng, luôn luôn bình tĩnh, luôn luôn sáng suốt, luôn luôn cần cù, luôn luôn cần kiệm. Hãy giữ cho phúc báo của mình, hãy giữ cho công đức của mình. Đừng xài phung phí, đừng xài quá trớn. Cần kiệm là cho tăng cao phúc báo, để khi chúng ta vãng sanh có phúc báo, có được tốt đẹp. Còn cái vị phúc xài hết trơn rồi đó, chết mà không chịu đi, còn chút phúc báo xài cho hết. Người thực vật đó cái gì, cho ống đầu vô đó, sống thêm vài tháng nữa đi trong đó thì thành thật là hỡi ơi, tay trắng không còn chút xíu nào. Nên ráng cố gắng, hãy sống trong đó. Phật nói lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Lấy hãy buông xả thế gian này, chuyên nhất niệm Phật. Ở trong đời mạt pháp này chỉ có tịnh độ mới thành tựu. Mà chúng ta phải hiểu tu như thế nào, không đơn giản nào là. Hãy làm sao cho không xen tạp quý vị, làm sao cho chánh tri chánh kiến, làm sao cho sự niệm Phật của mình được có công phu. Đây ở trong đó chúng ta được một giờ mấy, thấy không, tiếng mấy để mà nói chuyện thì thật là quá ít đó quý vị à. để thấu hiểu những cái đạo lý này, thì thật nào Phật với 49 năm là Hòa Thượng Tịnh Không hết năm mấy năm mà. Rồi chúng ta mà những người mới gặp đây mới có 2 giờ à. Thôi bây giờ mình ráng cố gắng. Ráng cố gắng làm sao? Dùng tâm chân thành, tha thiết niệm lên. Tự nhiên cảm ứng à. Cái gì thấy mấy cụ hồi xưa không nào? Đâu có học cái gì đâu à. Cái chữ bẻ đôi lần à. Đúng nè, ngó qua ngó lại không biết nó. Mình nó xa lạ nó. Nó xa lạ mình. Hai bên ngơ ngác. Vậy mà bà cũng vãng sanh. Vậy mà bà cũng biết ngày giờ ra đi. Vậy mà bà tỉnh táo. Vậy mà bà tự tại. Vậy mà bà sáng suốt. Cái chỗ này đó quý vị à, lão thật niệm Phật đó là cái tính của mình, cái nguyện của mình phải tha thiết, phải chân thành. Như là cái cây cổ thụ đó quý vị, lão đó, lớn đó, bứng không được, nhổ không lên. Thì cái đó tự trong đó cái cây của vị thiên căn của vị sâu dày. Từ đó niệm Phật nhất định thành tâm. Gọi là thầm hợp diệu đạo. Cho nên chúng ta lấy cái này, lấy cái quy cách này, lấy cái phương pháp này. 6 chữ, giữ được 6 chữ này thành tựu. Chịu tin, chịu nghe và chịu làm. 6 chữ quý vị thành tựu. Chịu tin là chịu tin có Phật A Di Đà. Chịu tin là chịu tin có Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chịu tin là chịu tin có 48 lời đại nguyện. Chịu tin là chịu tin có Phật sẽ tiếp dẫn. Chịu tin là chịu tin mình có Phật. Chứ không phải nói tin một chữ là dễ đâu, là chịu tin nhân tin quả. Chịu tin lý tin sự. Chúng ta tin tưởng sâu chắc như vậy là làm người lão thật đó quý vị à. Bây giờ qua đến chữ chịu nghe. Tin rồi, làm như thế nào, nghe như thế nào. Chúng mình phải thấu đáo là không phải nghe loạn xạ, là không phải nghe tạp. Là Phật pháp có 84,000 pháp môn chánh pháp đó, chúng ta có thể nghe hết không? Nhà thuốc tây kia bán những viên thuốc quý, bán những lọ thuốc đó hay, quý vị có thể tới đó để mua tất cả thuốc về uống không? Hay là mình mà uống kiểu này đó quý vị à, đi đời luôn đó là. Thuốc này ngoài hay lắm, mới ra đó là, mới hay lắm là. Anh về anh uống thì là vậy hả? Uống sao? Thì cái nóc đại uống à. Rồi đi qua ông kia cũng vậy, cho tôi có cái lọ thuốc này bảo đảm. Rồi gặp ông nữa cũng có thuốc hay, rồi chúng ta ngon, đem về hết, đem về uống hết. Uống cái 3 ngày giảng sanh luôn. Chịu nghe đâu quý vị, không phải đơn giản. Hãy tin vào một vị thiện tri thức, tin vào cái năng lực của họ, tin với cái sự thành công của họ, tin với cái uy đức của họ. Chúng ta tin đó sâu sắc. Họ nói chúng ta nghe, chúng ta làm với một tâm chân thành không thay đổi. Như vậy mới thành tâm công. Vượt qua cái thời gian học hỏi, lựa chọn. Quý vị lớn như vậy, già như vậy, đâu có cái năng lực mà trạch pháp nữa quý vị. Trạch pháp là kiếm pháp, mở pháp ra. trạch bày ra đó, để kiếm cái pháp nào, để kiếm vị thiện tri thức nào. Cho nên ở đây nghe không phải dễ đâu quý vị, không phải nghe bừa đâu. Là một thầy thì thẳng tiến mà đi, hai thầy ngã ba, ba thầy thành ngã tư, năm thành thành ngã sáu. Nó không biết cái bùng binh đó mình quẹo ngã nào. Ông này ông chỉ tôi niệm cách này, ông kia ông nói tôi phải hành cái này, ông nói ông phải biểu tôi làm cái việc kia. Rồi cái vị theo ông nào? Quý vị theo ai cái gì? Cho nên nó vấn đề ở chỗ này nè, ai là thiện tri thức của chúng ta, người mà chúng ta tin tưởng nhất, không một niệm nghi ngờ, chúng ta dùng lòng chân thành nghe họ, đó là thiện tri thức của mình. Đời này kiếm ai ra được thiện tri thức cái gì? Hỏi coi họ đã vững vàng tự tại để có thể xẻ được vãng sanh hay không? Họ có thể đã giải quyết vấn đề sanh tử hay chưa? Họ có thể đã đạt được công phu hay chưa? Này, cái điều này khó đó cái gì ha. Kiếm trên thế gian ít như trên đầu ngón tay rồi cái gì. Cho nên vấn đề chỗ này bây giờ làm thế nào đây? Không có năng lực trạch pháp, mà thời gian đến rồi mà chúng ta ở trong đời mạt pháp, tà ma thiết pháp như hằng hà sa, trong bao nhiêu cát đó kiếm đâu được một thiện tri thức. Vấn đề trở thành nghiêm trọng là cái này, cho nên nó khó đó cái gì. Thiện tri thức là gì? Trong đó miễn làm sao khai ngộ chúng ta, miễn làm sao chỉ được cho chúng ta được con đường đó là thiện tri thức, và nương theo đó tu hành thành tựu. Cho nên bà Lưu Tú Vân ở tại Đông Bắc của Trung Quốc đó biểu diễn cho chúng ta thấy bà bệnh bị ung thư nặng, và cái bệnh ung thư đó là nó lở loét hay sao đó, là mặt mày giống như đậu mùa luôn, nó sẽ có dấu thẹo mà là chết bất tử, chết bất đắc kỳ tử, bất luận lúc nào cũng phải sẽ chết liền. Vậy mà bà lấy học hết rồi, hết cứu chữa rồi, về trong đó may mắn gặp một bộ kinh Vô Lượng Thọ của hòa thượng giảng lần thứ 10, chuyên nhất nghe bộ đó và niệm Phật. Bà đưa ra cái chiêu này là sáu chữ ba câu đó, là bà đó, bà Lưu Tú Vân đó. Bà nói chịu tin, chịu nghe và chịu làm. Nghe pháp của hòa thượng giảng trong đó bộ Vô Lượng Thọ 60 giờ, một ngày nghe một quyển, 8 tiếng 10 tiếng nghe một quyển thôi, một đĩa thôi, nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu, nghe xong rồi thì cứ niệm Phật, một thiện tri thức thôi quý vị. Niệm Phật 6 tháng, bệnh nó đi đâu mà nó sợ quá, nó chạy đi hết trơn. Gương mặt của bà trong đó đáng lẽ để thẹo lại biết không, ai ngờ nó giờ nó mịn màng, giờ nó ngon lành. Cho nên nó đi ra khám bác sĩ, bác sĩ nói ủa bà chữa sao hay vậy, bà uống thuốc gì hay vậy, tôi đâu có chữa, tôi đâu uống gì đâu, tôi chỉ uống thuốc của Phật A Di Đà thôi. Cho nên 6 tháng thành tựu, và bà nhất môn thâm nhập nhau đó là bây giờ đã 8 năm 9 năm rồi. Và hòa thượng cho bà có thể được phép lên thuyết pháp, không học cái gì cả, chỉ có nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu bà nói 6 chữ: chịu tin, chịu nghe, chịu làm. Hòa thượng dạy như thế nào bà làm y như thế đó. Thành tựu rồi vậy à. Vì chúng ta nói cho biết đó, hòa thượng đó ngài trước phá hơn năm mấy năm, tự tại có thể vãng sanh, tự tại bất luận đi lúc nào cũng được. Duyên chúng sanh còn ngài ở, duyên chúng ta chúng sanh hết ngài đi. Trên vừa rồi đó, đầu năm vừa rồi nè, tin là hòa thượng vãng sanh đó, ào ào người Trung Quốc, người Hồng Kông mua vé để về gặp hòa thượng cuối cùng. Việt Nam cũng tới nữa chứ. Rồi sau đó là thôi không vãng sanh nữa. Chưa vãng sanh mà cái vị ào ào như vậy, chắc vãng sanh là cái việc chết hết à. Thôi nán lại một thời gian để chúng ta bình tĩnh lại, để chúng ta an định lại, để chúng ta có thể tin tưởng, ổn định, bình tĩnh và lấy công phu để theo bước chân của ngài. Thiện tri thức đó quý vị, không mắc vào danh văn lợi dưỡng, không đắm vào chùa cao chúng đông. Chân thật tri thức là nếu mà quý vị không quán sát, không để ý đó, đi vào con đường danh văn lợi dưỡng khéo léo là hay ho là vậy. Mình phải biết ai là thiện tri thức của mình. Bà bây giờ bà được hòa thượng chấp nhận cho lên thuyết pháp, không học gì còn hơn pháp sư. Các pháp sư đệ tử của hòa thượng ngài chưa được ngài chứng nhận, nói vậy mà chưa có giấy chứng nhận cái gì à. Tôi chưa có giấy chứng nhận là cái gì, nghe thôi là chưa được chính thức là vậy. Mà bả niệm Phật thôi, nghe như vậy thôi, được hòa thượng chính thức cho. Nên bây giờ thời gian chúng ta không có, cái duyên của chúng ta nó lại ngắn ngủi, cho nên nó mở bày đôi lời và mình làm sao đạt vào công phu, lấy cái chiêu thế nào, lấy cái phương tiện nào dễ dàng chút, nhẹ nhàng chút, thấu đáo một chút, viên mãn một chút, thành tựu một chút, chứng minh có kết quả một chút, chúng ta y giáo phụng hành, bảo đảm quý vị đổi khác là đổi như thế nào quý vị. 3 tháng thay đổi, 6 tháng thay đổi, 1 năm thay đổi. Mặt từ từ sáng ra là mắt từ từ long lanh là tơ mà tóc từ từ xanh lại là thân thể nhẹ nhàng lại là gương mặt ở trong đó nó hiền từ lại là từ từ biến đổi cái gì, biến đổi từ hình diện mạo là đầu tiên, biến đổi thể chất, bớt uống thuốc, bớt đi thăm bác sĩ, biến đổi từ ý niệm trong lành hơn, hồi xưa giận bây giờ hiền, hồi xưa tức bây giờ nhẫn, hồi xưa như vậy bây giờ nó khác, là cái ý niệm tư tưởng của vị đã chuyển được rồi đó. Và cuối cùng là hoàn cảnh chuyển, đi đến đâu bà con cô bác mừng đến đó, đi đến đâu người ta hân hoan đến đó, đi đến đâu làm cảnh giới mỉm cười đến đó là tu hành đó quý vị à. Còn chúng ta đi đến đâu người ta ghét đến đó, đi đến đâu người ta tránh đến đó, mình càng ngày gương mặt càng xấu, thân thể càng bệ rệ đó, bệ rạc trong đó, càng ở trong đó có những hành động sai sai, tu không đúng đó quý vị, tu không chính xác đó là. Cho nên ráng phải coi kết quả bằng tự mình nha. Hồi xưa mắt nó mờ mờ không thấy, bây giờ tụng kinh niệm Phật á sám hối làm sao mắt không cần kiến mà nó vẫn long lanh à. Quý vị thấy nhiều khi á mà mình mệt á, mình tinh thần không có nó, cái chữ này nó đá với chữ kia à, mở mắt ra là đọc không thấy, là nếu mờ mờ. Còn là khi ra tinh thần tập trung sáng suốt khỏe mạnh ha, mình thấy rõ ràng minh bạch. chú mắt vào là thấy được rồi. Còn á mà mệt đó ha, mà mờ đó ha, chú gì nổi à. Nó mờ, mắt chỉ cần phải nhắm lại cho nó định thần, phải nhắm lại cho nó mát, phải nhắm lại cho nó rồi. Tu vợ đó, tu ngon lành đó thì nó sáng suốt trở lại đó. Nhớ nha. Nha. Đó từ đó. Rồi cái nữa là hồi xưa đó cái mùi không á, thơm gì mấy, bây giờ cái mùi nó đỡ hơn. Trời nực như vậy nè, mà phe ta mà không chịu tu, không chịu sám hối đó, mà không chịu tắm đó, là mùi nó bốc lên là. Mà hãy mà chịu tu chịu ấy đó, chịu lễ Phật đó, sám hối đó, vậy mà không có mùi cái gì. Ngài Hư Vân một năm không tắm, mà cái cáo ở sau lưng của ngài ra trong váy đó nó thơm thiệt mà. Rồi á kim sơn hoạt Phật là cái đời trước của Hòa Thượng Tịnh Không, ngài ở Trung Quốc đó. Hòa Thượng nói tôi chưa thấy, chưa gặp, mà nghe nói ngài cũng dễ sợ lắm, cả đời không tắm, cả đời không tắm nè. Không phải như Hư Vân một năm tắm một lần. Quý vị thấy hình của Hư Vân đại sư không? Tóc tai dài, mà hôm nào á mà cái hình nào mà tóc tai á mà đẹp đẽ ha, không có tóc, không có râu đó ha, là ngài mới cạo râu, mới tắm rửa sạch sẽ để ăn Tết đó. Đó là ngài á. Rồi á ngài á kim sơn á hoạt Phật đó, Phật tử á mà thân tín đó, nó cứ dụ ổng đi tắm hoài à, suối ấy ngày đi tắm hoài à, mà mấy chục năm ngày không tắm, đến hồi cuối cùng á ngày mới chịu đi tắm, chịu đi tắm, trong đó đi tắm mà ngày không ra nữa, tắm sao lâu quá mà không thấy ra xuất hiện, cái họ là gõ cửa không trả lời, cuối cùng phải á, cố gắng can đảm mở cửa ra, ngày vạng sanh mất tiêu rồi. Cho nên nó công phu đó quý vị. Còn chúng ta người niệm Phật đó ha, mà có công phu đó ha, thì có mùi á hương thoang thoảng của hoa sen xanh, hương thoang thoảng của hoa sen vàng, hương thoang thoảng của hoa sen trắng, hương sen thoang thoảng của hoa sen đỏ là. Cho nên đến giờ mở bản xanh đó có mùi hương đó quý vị là. Cho nên đã tịnh nghiệp đã thành tựu. Mà nếu mà chưa có hương, chưa có mùi sen đó ha, thì uế độ nó tiêu bớt cũng là đúng rồi là. Chưa có hương tốt thì hương xấu nó cũng không có luôn, thì nó chính xác. Mà cái hương ta bà nó nặng quá đó ha, nghiệp chướng còn nặng, ráng cố gắng tu hành, ráng đừng vọng tưởng, ráng đừng hôn trầm, ráng đừng nghĩ bậy, thì tự nhiên thân thể chúng ta tốt đẹp. Nhớ nha. Chịu nghe, chịu tin, chịu nghe và chịu làm. Làm đây cũng khó lắm quý vị là. Để chịu làm không? À, dạ con sẽ nhất định làm. Mới đi qua chùa từ xuyên cái là về đó rồi nó bắt đầu ta bà nó tới đó. Nó vẫn động tâm, nó vẫn khởi niệm, nó vẫn phiền não, nó vẫn sống thân thiết, vẫn yêu mến ta bà. Cho nên đó, phải thật sự làm mới đúng. Làm như thế nào quý vị? Một mình làm khó, thôi thì kết lại 5 người, 10 người, chọn lấy ở trong đó để cùng một chí hướng, cùng một mục tiêu, cùng trong đó một liên hữu, dễ hơn. Ấn Quang Đại Sư dạy cho chúng ta, một đạo tràng không quá 20 người chuyên tu như vậy là bảo đảm thành tựu. Cho nên kệ nó, thấy đời này đi, thấy đi, bỏ đi, nó cũng đi đến đỉnh rồi, bây giờ nó đang xuống dốc đó. Đúng nè, leo leo thừa chừng hai ba chục tuổi thì đang leo lên, đúng không? Mà đến 40 tuổi nó đến đỉnh rồi, leo đến đỉnh thì sao? Bắt đầu đi xuống đó là cho nên nó mà xuống càng á, càng xa càng lâu nó càng xuống nhanh. Thế ra thôi bây giờ ráng cố gắng hướng về Tây Phương, một đời này chuyên nhất, không còn xen tạp, không còn á đắm đuối, không còn nhớ nhung. Một niệm đi đi quý vị, Phật nhất định sẽ trước là. Quý vị còn tiếc cái gì ở đây nữa? Nó trải qua hết rồi mà. Cay đắng mặn ngọt, nó thơm bùi gì, cái gì cũng qua hết trơn rồi đó. Khổ hại cũng có, sung sướng cũng có, hạnh phúc cũng có, mà ở trong đó những éo le cũng có. Thôi thôi thôi, nếm đủ rồi, thôi mình á, mình ở trong đó bây giờ thôi lạc lạc đó, ăn chay đó, niệm Phật, đúng không nào? Ở trong đó mặc áo á, nâu sòng, mặc áo á, giặc hò, đúng không nào? Ngày ngày trong đó ba bộ đủ rồi, thấy không? Đủ à, đâu cần gì đâu. Những cái đồ xa hoa đó thôi không dùng nữa, không mua nữa, không sắm nữa, không mua, không sắm, không dùng, để ý nó làm chi? Tại sao tạo nữa? Nhẹ nhàng đi quý vị, buông xả thế gian đi, nhẹ nhàng với thế gian đi, mà để hãy nhất tâm nhất vào Phật. Hãy nhớ chủ tu của mình là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Thành tựu là Phật nói là, chứ không phải nói chúng ta cứ tà rồi đợi phe ta tới cứu. Giỡn về giỡn là phe ta đâu bằng Phật đâu. Nếu cứu được chúng ta, Phật hóa thân liền, ứng hiện liền, cứu nổi là. Cho nên nhớ nha, tỉnh giấc nha. Còn cái khoảng thời gian còn lại của chúng ta, nó quý vô cùng, nó quan trọng vô cùng. Hãy dùng nó một cách chính xác, không có thể nào phung phí cái thời gian của mình vào những cái chuyện hỡi ơi nữa là. Nhớ nha. Thì hôm nay chúng ta có duyên sự vậy thôi à. Rồi có vậy mà làm, thật tâm làm, nhất định có cảm ơn, bảo đảm quý vị. Nếu mà không có chúng ta tâm thành quá đó ha, Phật tối nay sẽ tới an ủi quý vị. Ráng đi con, nghe lời ổng đi. Y giáo phụ hành, và đến nhân duyên thời tiết chín mùi rồi, Phật sẽ phái một người thiện tri thức tới để mà chỉ rõ hơn được. Bây giờ chúng ta chỉ cái hướng, chúng ta lập cái phương, chúng ta sửa soạn cái tâm để mà đi, và đi gần tới rồi đó. Nè, từ ở Hà Nội đến Thái Bình, đến đâu, rồi vô cái chợ nào, lúc đó gọi điện thoại lần nữa, Ngài sẽ cho một người khác tới. Đó nè, và đến khi nào cần hộ niệm, Ngài sẽ phái người tới hộ niệm. Vì chúng ta thật sự có tu là. Dạ, thôi chúng ta xin tạm dừng hôm nay. Đó nè, xin thành kính chúc quý vị nha. Thân tâm an lạc ha. À, tính nguyện được kiên cường và thanh tịnh, không xen tạp, một niệm chí thành hướng về Tây Phương, hướng về Đức Phật Từ Phụ A Di Đà Phật, thì chúng ta nhất định sẽ cảm ơn lạc. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng, chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ Bát Bạch. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng, chúng con kính nghe rằng được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Hôm nay chúng con được thân người, đã gặp được Phật Pháp, lại được nghe Pháp âm vi diệu từ Kim Khẩu Hòa Thượng, hướng dẫn cho chúng con tu tập để thoát mê khai ngộ, bỏ ác làm lành. tu tập pháp môn niệm Phật để thoát cảnh luân hồi, sanh về cõi Phật A-di-đà. Thâm ân của Hòa Thượng đã không quản ngại đường xá xa xôi. Chúng con không biết làm sao cho cân, chỉ xin y lời Hòa Thượng dạy bảo, siêng năng tinh tấn niệm Phật A-di-đà. Và hôm nay đầy đủ duyên lành, chúng con xuất gia cùng tài gia đê đầu đảnh lễ, có chút tình tài kính dâng lên cúng dường Hòa Thượng, kính mong Hòa Thượng từ bi thương xót, chứng minh và lạp thọ cho chúng con được ân chiêm phước nạp. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thôi chúng ta cử thân vậy. Thì chúng ta xin chấp tay lại để nguyện hồi hướng ha. Được chưa? Nha. Còn gì nữa? Hồi hướng nha. Rồi chúng ta hồi hướng nha. Dạ.
Nguyện dĩ thư công đức trang nghiêm Phật tình độ thường bao tư trọng ân hà tề tam độ khổ nhược hậu kiên văn già tức pha bồ đề tâm tầng thứ nhất bao thân đồng sanh cực là quân. Và A Di Đà Phật xin cảm ơn tất cả quý vị.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên Hòa Thượng đã từ bi thương xót chứng minh cho chúng con rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tri ân tam bái. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, chúng ta hướng về Đức Phật và lạy bái.